là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế trong tổng giá trị lĩnh vực du lịch đến năm 2025 đạt 10,5%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã thực hiện xây dựng cổng du lịch tỉnh Yên Bái liên thông với các nền tảng số về du lịch của tỉnh, đảm bảo kết nối, chia sẻ, liên thông những dữ liệu cơ bản về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở du lịch, dịch vụ và các thông tin thiết yếu khác phục vụ công tác quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch đến tỉnh. Ngoài ra, Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm xây dựng và triển khai nền tảng du lịch 4.0. Sử dụng hiệu quả các nền tảng số du lịch do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia triển khai ứng dụng các nền tảng kết nối cung cầu về du lịch. Cùng với đó thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch, xây dựng giới thiệu nhân rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh du lịch số, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho người dân, sử dụng các công nghệ số để tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch.
Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch là một trong 6 nhóm sản phẩm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang có gần 20 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 4 sao nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng tại hầu hết các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái còn có sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, thưởng thức các món ăn dân tộc với tìm hiểu cuộc sống, trải nghiệm văn hóa với người dân bản địa hay cùng tham gia phát triển kinh tế với người dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã đón 1,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng với tổng doanh thu ước đạt 1.284 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó không ít khách du lịch trải nghiệm tại các điểm du lịch cộng đồng đạt ô cốp của tỉnh.
Không còn ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu lao động đã mở cửa trở lại. Do vậy, số lao động của tỉnh Yên Bái đi làm việc tại thị trường nước ngoài đã tăng trên 120 người so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 360 lao động xuất khẩu, tập trung vào các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số thị trường khác. Đây là các thị trường lao động tương đối ổn định với mức thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần thu nhập trong nước cùng ngành nghề, trình độ. Qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ hội để lao động rèn luyện tay nghề sản xuất, để sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài, trở về nước sẽ bổ sung đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Mới đây, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các công ty dược phẩm, các cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh mỹ phẩm ngừng việc kinh doanh 3 sản phẩm không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ. Gồm Albutin 3C3 hũ 250g, Vaseline siêu kích trắng X10 hũ 250g và Olay Body hũ 250g. Ba sản phẩm này đều không có thông tin về số lô, ngày sản xuất. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc có kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389, Cục Quản lý Thị trường và các ngành chức năng liên quan, tiến hành kiểm tra xác minh truy tìm nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm không đạt chất lượng và có dấu hiệu giả xuất xứ. Đồng thời đề nghị người dân không mua sản phẩm qua các thông tin trên mạng Internet, chỉ mua tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Trong những ngày tháng ý nghĩa này, khi mà ngày hội Tôn Sư Trọng Đạo tôn vinh những người thầy 20 tháng 11 đang đến rất gần, đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lái đò thầm lặng. Ngày mà mọi người dành sự trân trọng tôn vinh cho thầy cô, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn những trái ngọt từ sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo trong ngành giáo dục huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 với chủ đề Xanh, Hài hòa, Bản sắc và Hạnh phúc, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc. Đặc biệt đã cụ thể hóa kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025 bằng việc triển khai các phần việc nổi trội trong xây dựng trường học hạnh phúc. Sau thời gian phát động, các nhà trường đã triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần lan tỏa phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập. Bài viết của nhóm phóng viên Khánh Chi, Hồng Nhung.
Bằng việc cụ thể hóa các tiêu chí tạm thời về xây dựng trường học hạnh phúc, tạo điểm nhấn nổi bật trong năm 2023 và phát động triển khai thực hiện một số phần việc nổi trội, góp phần tạo lên môi trường sư phạm, cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Ngành giáo dục huyện Văn Yên đã chỉ đạo mỗi đơn vị nhà trường triển khai thực hiện 4 phần việc, trong đó 3 phần việc do Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngoài ra, mỗi đơn vị nhà trường tự chọn và đăng ký một phần việc nổi trội phù hợp với tình hình đơn vị địa phương. Qua việc triển khai thực hiện một số phần việc nổi trội trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc đã nhận được sự đồng thuận và sự vào cuộc chủ động, tâm huyết và quyết tâm của các cơ sở giáo dục trực thuộc. Nhờ đó, ở các phần việc, các nhà trường đã thực hiện và đạt được những kết quả đáng tự hào. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã tham gia phần việc cải tạo, nâng cấp các công trình vệ sinh trong trường học với cách làm sáng tạo phù hợp. Nhiều đơn vị đã đưa thiên nhiên vào trong nhà vệ sinh, trong đó điểm nhấn là hệ thống cây cảnh, bài trí hài hòa, lắp đặt thiết bị nhạc tự động, thiết bị nhắc nhở học sinh đi vệ sinh đúng cách, dùng đèn sông tinh dầu để tạo cảm giác dễ chịu khi vào nhà vệ sinh. Em Nguyễn Thảo Minh, học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trong xây dựng trường học hạnh phúc thì chúng em đã được tham gia rất nhiều các công việc hoạt động cùng với các thầy cô ở nhà trường. Và em nhận thấy rằng cảnh quan, môi trường và điều kiện học tập cũng đã có rất nhiều sự thay đổi. Ngoài ra thì các thầy cô còn đặc biệt quan tâm đến nhà vệ sinh của chúng em. Nhà vệ sinh của chúng em thì có một không gian sạch sẽ, thân thiện và có rất nhiều các cây cảnh được trang trí để tạo sự thoải mái cho các bạn học sinh. Ngoài ra thì còn có những tờ hướng dẫn rửa tay và nhắc nhở chúng em phải giữ gìn vệ sinh chung thật là sạch sẽ.
Cùng với đó, các nhà trường đã tiến hành trang trí lớp học hài hòa, tạo không gian mở giúp các em học sinh có cảm giác gần gũi và thoải mái khi tham gia các tiết học. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Văn Yên đã huy động sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của thầy cô, học sinh và cha mẹ học sinh. Không gian lớp học đã được cải tạo, sắp xếp trang trí phù hợp, đẹp, thân thiện và an toàn. Vượt trên cả mục tiêu của kế hoạch, nhiều cơ sở giáo dục đã chỉ đạo trang trí 100% lớp học. Cô giáo Vũ Thị Quỳnh, giáo viên trường mầm non thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Luôn quan tâm đến cái việc là thiết kế tất cả các góc chơi sao cho có thể là theo hướng mở, di động được tất cả các góc chơi. Ví dụ như tôi thấy là cái góc sách truyện mọi năm là trẻ không hứng thú khi tham gia chơi, rất là ít trẻ khi mà nhận vai chơi, trẻ nhận ở vai đó. Nhưng năm nay chúng tôi đã thiết kế, đó chính là chúng tôi sử dụng cái lều trại để cho trẻ có thể thiết kế tự nhận vai chơi. Và tôi thấy rằng là đã có một sự thay đổi rõ ràng, đó là khi tham gia cái trò chơi hoạt động góc mà trẻ đã có cái sự tăng cái số lượng, là cái trẻ rất thích chơi cái hoạt động góc sách truyện.
Huyện Văn Yên, các trường đã đồng loạt cải tạo, củng cố môi trường sư phạm, cảnh quan trường lớp theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn và bản sắc. Đây là phần việc có nội dung tổng quát, bao hàm nhiều tiêu chí nhỏ hợp thành. Tham gia triển khai thực hiện môi trường cảnh quan sư phạm của các cơ sở giáo dục đã được củng cố, tạo cơ hội cho học sinh được vui chơi trải nghiệm. Chị Đặng Thị Năm, phụ huynh có con học tại trường mầm non Viễn Sơn, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bản thân em là phụ huynh hàng ngày đưa đón con đến trường thì em cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Từ cảnh quan, từ ngoài môi trường cho đến lớp thì rất là đẹp. Các cô giáo thì rất là ân cần, vui tươi, rất là phấn khởi khi chào đón phụ huynh và học sinh đến lớp. Các con thì rất là vui khi đến trường. Bản thân con của em ấy đi học thì rất là thích. Có khi mẹ đón ấy còn không muốn về đâu ạ. Có lúc nào cũng phải tầm khoảng 10-15 phút thì mới đón được con về.
Đặc biệt đối với phần việc nổi trội do các trường tự chọn, các trường đã bám sát 20 tiêu chí tạm thời về trường học hạnh phúc theo quyết định số 2813 ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, trong đó ưu tiên các danh mục phần việc cần thiết, cấp bách, có tác động đến nhiều người. Cô giáo Luyện Thanh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Qua triển khai thực hiện các phần việc nổi trội trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc do Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Yên phát động, cụ thể hiệu trưởng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới xây dựng môi trường học đường đẹp, có đầy đủ công năng để học sinh chủ động, sáng tạo, tham gia các hoạt động trong môi trường học tập của mình. Cùng với đó, sau hội thi này, nhà trường cần nhân rộng mô hình và kiểu mẫu tới tất cả các đơn vị lớp để khi đến trường, học sinh được cảm nhận sự ấm áp, yêu thương tỏa ra từ thầy cô, từ bè bạn.
6.634.686.050 đồng, trong đó huy động xã hội hóa là 3.664.438.000 đồng. Ngoài ra đã huy động được hàng nghìn ngày công của cha mẹ học sinh tham gia lao động vệ sinh, củng cố cảnh quan, trường lớp. Nhiều trường đã có sáng tạo trong việc lựa chọn, đăng ký và triển khai các phần việc nổi trội, điển hình như mầm non thị trấn Mậu A làm khu tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non, Yên Phú làm cổng trường có mái che dài 60m và trang trí cổng trường, trường tiểu học thị trấn Mậu A làm mới cổng trường, mở rộng đường khu vực cổng trường. Tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu thành lập các câu lạc bộ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đồng chí Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành năm 2023, phòng giáo dục và đào tạo đã phát động hưởng ứng việc triển khai các phần việc nổi trội trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng cảnh quan trường lớp học theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn và bản sắc. Qua thời gian triển khai thì đến nay phong trào cũng đã đạt được kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc, triển khai các phần việc nổi trội trong xây dựng trường học hạnh phúc là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 và những năm học tiếp theo. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng trong tình hình mới. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng phong trào xây dựng trường học hạnh phúc là phong trào được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ tháng 4 năm 2019 với việc cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực khắc phục các hạn chế. Trường mầm non Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.
Thời gian qua, trường mầm non Phong Dụ Hạ luôn tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên từ phía bậc phụ huynh học sinh trong mọi hoạt động. Phong trào mà nhà trường phát động, đặc biệt là phong trào thi đua, xây dựng trường học hạnh phúc. Sau gần 4 năm triển khai phong trào thi đua, xây dựng trường học hạnh phúc, 100% cán bộ giáo viên nhân viên của trường mầm non Phong Dụ Hạ không vi phạm đạo đức nhà giáo. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ. Tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt. Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng từ lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ chơi để thực hành trải nghiệm. Đối với các nhóm lớp 3, 4, 5 tuổi, chọn làm điểm thực hiện. Bộ 20 tiêu chí đều trang trí các góc tuyên truyền hình ảnh hoạt động của cô và trẻ về các hoạt động trong ngày. Nhà trường cũng đã quan tâm thiết kế góc tuyên truyền tới phụ huynh về chung tay xây dựng trường học hạnh phúc. Cô giáo Đỗ Ngọc Ánh Tuyết, giáo viên trường mầm non Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Qua việc phát động và triển khai một số phần việc nổi trội của nhà trường thì đã góp phần tạo lên một môi trường sư phạm, cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và nề nếp. Trẻ được trải nghiệm thông qua việc lưu giữ các nét bản sắc dân tộc, quê hương, được lưu giữ bản sắc quê hương thông qua giờ thể dục sáng. Trẻ được thể hiện điệu múa then của truyền thống của dân tộc Tày trên quê hương xã Phong Dụ Hạ. Bản thân tôi và giáo viên trong trường luôn tự hào khi được sống và làm việc trong một môi trường sư phạm luôn an toàn và hạnh phúc. Phụ huynh luôn đồng hành, đoàn kết, phối hợp với cả trách nhiệm tạo nên góc bản sắc dân tộc gần gũi và thân thiện hơn. Môi trường giáo dục thực sự trở thành trường học hạnh phúc.
Trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, bằng sự linh hoạt, sáng tạo, giáo viên trong trường đã tận dụng tối đa sản phẩm của trẻ vào trang trí lớp học, thông qua hình thức trẻ và cô cùng làm hoặc hướng dẫn trẻ tự làm. Trẻ nhỏ được tạo điều kiện trực tiếp trải nghiệm khám phá, tham gia thực hành theo ý tưởng của trẻ, đủ cả 5 lĩnh vực phát triển. Các kỹ năng nhận thức được rèn luyện thường xuyên, tạo nền tảng tốt khi trẻ bước vào lớp 1. Với sự trách nhiệm nỗ lực thi đua, xây dựng trường học hạnh phúc mà hiện nay hầu hết đội ngũ giáo viên mầm non Phong Dụ Hạ đã thay đổi và hiểu vai trò là mỗi ngày đến trường để mang lại hạnh phúc cho trẻ, cho phụ huynh, cho các bạn đồng nghiệp. phụ huynh Hoàng Thị Thương, phụ huynh trường mầm non Phong Dụ Hạ cho biết.
Mọi hoạt động của nhà trường rất nề nếp, các cháu rất lễ phép khi đến trường và về nhà. Qua việc phát động làm việc nổi trội xây dựng trường học hạnh phúc của trường mầm non xã Phong Dụ Hạ, tôi rất tâm đắc và vui mừng, phấn khởi, tin tưởng khi con tôi được học tập dưới ngôi trường đẹp và an toàn, trường mầm non xã Phong Dụ Hạ thực sự là ngôi trường hạnh phúc.
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, đó chính là một trong những tiêu chí quan trọng mà trường mầm non Phong Dụ Hạ đang hướng đến. Để thực hiện được tiêu chí này thì nhà trường xác định phải là một ngôi trường hạnh phúc. Trường học hạnh phúc nói chung, lớp học hạnh phúc nói riêng là nơi trẻ được yêu thương, an toàn và được tôn trọng. Lớp học hạnh phúc là điểm đến thân thiện và yêu thích của trẻ, là môi trường giáo dục tạo được tâm lý thoải mái cho trẻ. Trẻ được tự do sáng tạo, bộc lộ suy nghĩ, tính cách của bản thân, vui vẻ, tự tin, năng động mỗi khi đến lớp. Thông qua phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường đã có 97% trẻ mạnh dạn tự tin, giao tiếp tốt. 100% các lớp trang trí theo chủ điểm được tạo môi trường thân thiện. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đã thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trường học. Không có trường hợp vi phạm, chất lượng chăm sóc giáo dục ngày càng được nâng cao. Nhận thức của phụ huynh có sự chuyển biến. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả. Cô Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường mầm non Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên trao đổi.
Đơn vị đã xây dựng kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc trong trường mầm non xã Phong Dụ Hạ giai đoạn 2020-2025. Hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường học hạnh phúc từng năm căn cứ vào các điều kiện thực tế của đơn vị và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phù hợp, đồng thời rà soát các tiêu chí để khắc phục mọi khó khăn theo điều kiện thực tiễn của đơn vị nhà trường. Với các phần việc trong bộ tiêu chí, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo gắn với các nhiệm vụ đó. Mỗi thành viên đã thực hiện song song có hiệu quả với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, cùng với sự nỗ lực của tập thể nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện ngày càng có hiệu quả các phần việc nổi trội trong bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục toàn diện của nhà trường.
Vui vẻ, an toàn, tôn trọng, yêu thương, phát huy hết năng lực của bản thân là những nội dung mà tập thể ban giám hiệu trường mầm non Phong Dụ Hạ đang nỗ lực tạo ra và lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường, hướng đến một môi trường sư phạm văn minh, thân thiện, một mô hình trường học hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, 48 năm tuổi đời, 23 năm tuổi nghề, cô giáo Phạm Thị Hồng, giáo viên trường phổ thông trung học Chu Văn An, huyện Văn Yên, luôn dành trọn tình yêu cho sự nghiệp chồng người. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu vẫn tiếp tục phấn đấu thi đua học tốt và dạy tốt. Đến nay với cô Hồng, tình yêu dành cho nghề giáo vẫn luôn cháy như thuở mới về dạy chữ, dạy người. Cô là một cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Văn Yên, ghi nhận của phóng viên Mỹ Vân.
Sinh ra và lớn lên tại huyện Văn Chấn năm 1997, cô giáo Phạm Thị Hồng được phân công về công tác tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Đặt tình cảm với nơi vùng đất mới, với mong muốn thổi bùng ngọn lửa, truyền cảm hứng cho lớp lớp thế hệ học trò yêu thích môn lịch sử, môn học vốn được cho là nhiều số liệu thời gian sự kiện khô khan và khó học đối với chương trình giáo dục phổ thông, cô Hồng luôn cố gắng trong công tác chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, thấm nhuần lời dạy của Bác trong di chúc chúng ta phải sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Trong chương trình dạy bộ môn lịch sử, cô luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy để truyền lửa kiến thức môn học cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Cô Hồng không nặng về trao đổi mà chủ động gợi ý cho các em học sinh phần kiến thức nào là cơ bản nhất, giới thiệu các tài liệu, tư liệu liên quan đến việc học tập và ôn thi, thường xuyên trao đổi thông tin giữa cô và trò, thực hiện dạy để không chỉ lên lớp mà cả ở nhà qua email, qua các nhóm Zalo, áp dụng công nghệ thông tin trình chiếu các tranh ảnh, đoạn video về lịch sử vào giảng dạy giúp các em dễ hình dung, dễ hiểu, cô giáo Phạm Thị Hồng, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nền giáo dục mới và nhà trường mới phải thực hiện hoạt động dạy và học theo mục tiêu học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân. Tổ quốc và nhân loại, học để sửa chữa tư tưởng, học để tu dưỡng đạo đức cách mạng, học để tin tưởng và học để hành. Chính vì thế mà trong giảng dạy lịch sử, là người giáo viên, tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giáo dục các giá trị truyền thống, nhân cách con người và vận dụng trong cuộc sống. Để làm được điều này, đòi hỏi giáo viên phải là người có kiến thức lịch sử sâu rộng, phấn đấu để trở thành người nghệ sĩ kể chuyện lịch sử, tạo hứng thú cho học sinh. Và để học tốt bất cứ bộ môn nào thì quan trọng nhất vẫn là sự say mê. Chính vì vậy, mỗi giờ dạy lịch sử thì tôi đều tạo ra cho học sinh sự hứng thú, yêu thích, tạo điều kiện cho các em phát huy sở trường để tư duy, sáng tạo, hiểu biết đầy đủ về những kiến thức được học. Đặc biệt là tôi cũng chú trọng gắn với điều kiện thực tế của nhà trường, vận dụng các hình thức tổ chức lớp học kết hợp với phương pháp dạy học linh hoạt, sử dụng các thiết bị công nghệ cao, các thiết bị công nghệ hiện đại để thổi hồn vào những cái bài giảng, tạo sự say mê cho học trò. Ngoài ra thì tôi cũng đổi mới cách soạn bài, phương pháp quản lý, kiểm tra đánh giá học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận, sử dụng các cái thiết bị công nghệ hiện đại, trực tiếp nghiên cứu các tài liệu, tư liệu, hình ảnh trực quan để có được kiến thức, kỹ năng từ nhiều chiều, góp phần giúp học sinh nhận thức, hình thành ý thức và kỹ năng sống.
Kể từ khi bắt đầu công tác, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, cô Hồng cũng đã mạnh dạn có định hướng đào tạo cho học sinh mũi nhọn, đã lựa chọn được những học sinh xuất sắc tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cùng với việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh giỏi thực sự chi tiết, cô cũng chú trọng việc chọn đội tuyển. Thông thường cô tìm hiểu năng lực của những học sinh thường xuyên gần gũi và động viên học sinh đăng ký vào đội tuyển. Em Trần Thị Đào, học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử, nguyên học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An xúc động nói.
Bước chân vào trường Trung học phổ thông Chu Văn An thì cháu đã rất mong, đã được may mắn được gặp mẹ Hồng ạ. Mẹ Hồng đã dìu dắt cháu trong những ngày, trong những bước đường đầu tiên, đặc biệt là trong quá trình ôn tập và trong quá trình ôn luyện tại cháu đã ôn luyện tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thì gia đình cháu vô cùng khó khăn thì mẹ Hồng đã giúp đỡ cháu, cùng với đó là sự quan tâm của nhà trường. Đây cũng chính là một trong những lý do để cháu yên tâm trong việc học tập và đạt được thành tích cao như bây giờ ạ.
Mẹ Hồng tên gọi đã trở lên thân thuộc, được các em học sinh trân trọng dành cho cô giáo Phạm Thị Hồng trong những năm công tác giảng dạy. Tên gọi ấy không chỉ xuất phát từ sự kính trọng biết ơn mà còn bằng cả tấm lòng nhiều thế hệ dành cho cô, bởi không chỉ chú trọng trong công tác giảng dạy, nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, cô Hồng còn luôn quan tâm tới học sinh. Từ đó, hỗ trợ nhiều em học sinh nghèo vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, cô giáo Phạm Thị Hồng, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ thêm.
Thấm nhuần lời Bác dạy, thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ, vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, thì mọi người, mọi ngành đều phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt. Ngoài hoạt động chuyên môn và hưởng ứng các phong trào do nhà trường phát động, thì tôi còn nhận đỡ đầu cho 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập và đã đạt giải quốc gia môn lịch sử. Trong đó có một em học sinh đã phấn đấu đoạt học bổng toàn phần và hiện nay đang du học tại Cộng hòa Liên bang Nga, đó là em Hoàng Thị Trang.
Là học sinh được cô giáo Hồng trực tiếp giảng dạy môn lịch sử ngay từ đầu cấp học, em Vũ Bùi Bảo Ngọc, học sinh lớp 10 B1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên tâm sự.
Qua quá trình học cô Hồng thì em cảm thấy cô rất là gần gũi. Cô thường tìm hiểu về học sinh của mình khi mà cô giảng dạy. Khi biết được học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì cô thường giúp học sinh như mua quần áo, mua sách vở, mua đồ dùng học tập hoặc là đồ dùng cá nhân. Qua quá trình dạy thì cô luôn tỉ mỉ giảng dạy những gì mà cô biết truyền đạt hết cho học sinh. Qua quá trình học cô thì em cảm thấy cô rất gần gũi như mẹ con, như một người bạn. Và đó thì em rất là yêu thích môn lịch sử do cô Hồng.
Say mê với nghề, luôn đổi mới phương pháp dạy học, gần gũi với học sinh, giúp các em đam mê học môn lịch sử và hiểu biết được lịch sử hào hùng của dân tộc. Đó là những nhận xét của đồng nghiệp và học sinh dành cho cô giáo Phạm Thị Hồng, giáo viên dạy bộ môn lịch sử của trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Hơn 23 năm gắn bó với nghề dạy học, với tình yêu môn lịch sử, cô giáo Hồng đã truyền cảm hứng đặc biệt cho nhiều thế hệ học trò. Con số trên 60 học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 10 giải học sinh giỏi quốc gia đã phần nào nói lên những nỗ lực mà thành quả của cô trong sự nghiệp chồng người. Riêng năm học 2022-2023, đội tuyển sử do cô giáo Hồng giảng dạy và ôn luyện có 7 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 5 học sinh đạt giải quốc gia. Cô cũng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận,
áp dụng có hiệu quả cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi liên tục từ năm 2020-2022, đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban dân huyện Văn Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Thầy giáo Phạm Hữu Công, hiệu phó trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên trao đổi.
Cô giáo Phạm Thị Hồng là một cô giáo rất yêu nghề, luôn tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, giúp học sinh yêu thích môn lịch sử. Đặc biệt thì cô luôn quan tâm đến cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát hiện nhân tài. Trong năm khóa gần đây thì cô đã có rất nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong công tác chủ nhiệm thì cô cũng là một giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhờ nắm bắt rõ hoàn cảnh cũng như khả năng năng lực của từng học sinh và được học sinh rất yêu quý. Cô cũng là một giáo viên thực hiện tốt các cái nội quy của nhà trường, ứng xử hòa nhã với đồng nghiệp, luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết nội bộ. Có thể nói cô là một tấm gương sáng về học và làm theo Bác ở Đảng bộ trường Trung học Thông Chuôn An để các đồng chí đồng nghiệp học tập noi theo.
Tôi không nghĩ mình sẽ là một giáo viên vĩ đại, nhưng tôi mong muốn mình sẽ truyền cảm hứng môn học cho học sinh của mình, truyền cả nguồn năng lượng sống yêu thương yêu nghề, yêu sử đến với các em. Đó là sự trăn trở, miền nhiệt huyết và ước mơ, cũng là động lực để cô giáo Phạm Thị Hồng từng ngày viết tiếp những thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cho nhà trường với bộ môn lịch sử, điểm tô thêm những bông hoa đẹp trong vườn hoa rực rỡ đang tỏa hương dưới mái trường có bề dày thành tích Trung học phổ thông Chu Văn An. Và đây cũng là cách cô giáo Hồng học và làm theo Bác để trồng người.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.